Kính bạch thầy Thích Pháp Hòa, trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca khuyên sanh thời mạt pháp này nên tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc quốc của A Di Đà Phật, vì pháp môn này hợp với tất cả căn cơ từ thượng căn cho tới trung hạ căn. Kính thầy, có người muốn tu cả tịnh độ cả thiền tông cho mau lẹ, vậy thế nào là thiền tịnh song tu? Tu mau lẹ thì có gì đâu, thì mỗi lần niệm Phật á, mua cái sâu chuỗi dán chữ express mail, còn nếu mà không express mail thì courier overnight là một tới liền. Nhưng mà quý vị ơi, hễ muốn đi lẹ thì cái ticket nó cũng phải mắc tiền, chứ đâu có phải mà đơn giản rồi đi mau đi lẹ ngồi first class mà trả giá regular đâu, đâu có chuyện đó được. Xin thưa đại chúng là cái pháp tu thiền tịnh song tu là một pháp tu của chư tổ Việt Nam chúng ta dạy. Bây giờ quý vị hiểu đơn giản là thiền á là ngồi thiền, tịnh đó là niệm Phật, mình hiểu vậy đó. Nhưng mà thiệt ra mà hiểu đúng á thì thiền tịnh không có hai. Tại vì á tất cả chúng ta nói chung là chúng sanh là những người dễ, cái tâm của mình á, nó dễ bị xáo trộn vọng động. Cho nên Đức Phật thương cái tâm vọng động đó mà chỉ cho chúng ta nhiều cách để chúng ta ứng dụng làm sao để chúng ta tịnh cái tâm, chứ không phải vừa tu ví dụ như sáng thì lần chửi niệm Phật rồi tối ngồi trên bồ đoàn, cái đó kêu là thiền tịnh sanh tu. Mình tu cách nào cũng được, cái cốt là làm sao giữ cái tâm mình nó tịnh, giữ cái đời sống của mình cho nó thiền. Tâm tịnh thì đời sống sẽ thiền. Tại sao? Vì khi cái tâm mình nó tịnh tức là nó lắng, còn cái chữ thiền là đời sống mình có sâu sắc, có quán chiếu, có tư duy. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, thí dụ như bây giờ hai vợ chồng hay gây gỗ với nhau, mặc dù hai vợ chồng cũng tu vậy đó, vợ chồng cũng tu dữ lắm, vợ cũng tu dữ lắm, mà gây thì cũng gây à. Rồi con cái trong nhà nó hốt hoảng, nó sợ hãi, nó cảm thấy ba mẹ dẫn nó đi chùa cũng nhiều dữ lắm, cũng tu niệm mà sao ba mẹ không có chuyện đổi gì. Thì một giây phút nào đó mình tịnh lại đi, mình nói rằng trong cái gia đình của mình, trong cái tâm hồn mình hình như nó không có tịnh. Vợ nói một câu là mình ào ào, mình nóng lên rồi mình phát lửa lên, rồi chồng nói một câu vợ cũng ào ào phát lửa lên, thì cái gia đình của mình nó có thiền có tịnh gì đâu. Bây giờ tâm có tịnh thôi, vợ đang nóng, mình ứng dụng cái thiền nè, là mình phải tư duy, mình nóng nảy mình nói thì cái gia đình mình đó, nó xào xáo như phở nặng mà nó không có gì thay đổi. Cho nên thiền là gì? Thiền là những cái gì nó rất là bình thường trong cuộc sống. Thí dụ như Pháp Hòa uống nước, thì Pháp Hòa uống nước mà Pháp Hòa biết ly nước là nước lọc, uống mà Pháp Hòa thưởng thức ly nước lọc, Pháp Hòa không lo lắng gì, uống tận hưởng cái ly nước này, thì Pháp Hòa uống nước trong thiền. Có một vị đệ tử thưa với thầy, nó thưa thầy chắc bữa nay con xin thầy con ra về, con không tu nữa. Thầy mới hỏi sao vậy? Nói tại vì con ở với thầy 3 năm mà con không thấy thầy dạy con cái gì hết á, thôi bữa nay con thấy con ở 3 năm mà không học được gì, thôi con về. Ông thầy mới nói sao, tôi muốn dạy ông. Ông đem nước tới tôi có uống không? Nói dạ có. Ông đem cơm tới tôi có ăn không? Nói dạ có. Vậy thì ông muốn tôi dạy gì nữa vậy? Như vậy thì người thầy muốn nói với người đệ tử cái gì? Tu đâu phải là cái chuyện gì ghê gớm lắm đâu, cũng ăn cũng mặc cũng bình thường, nhưng mà cái ăn mặc này của mình bây giờ nó có sự lắng trong mà không có ồn ào, không có sát hại như là ngày xưa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ hồi xưa cuối tuần nào mình cũng đi đi party, mình uống rượu rồi mình cũng vui cười vậy, rồi cũng hết đến thứ bảy. Có nhiều khi đi lúc tới sáng chủ nhật nữa mới về, rồi ngủ cho tới chiều tối mới xách giỏ đi chợ cho hết cái weekend. Rồi bây giờ đó cũng không đi kiểu đó mà cũng ăn cũng bình thường. Thì bây giờ quý vị thấy giữa hai cái vui bình lặng với cái vui mệt mỏi, cái vui nào hơn? Cái vui bình lặng thì nó hơn thì là thiền rồi. Cho nên thiền là cái gì nó rất bình thường. Một con cá nó hỏi con cá nhỏ: má ơi, con nghe người ta nói á, nước, nước là gì? Thì con cá mẹ nó mới nói: nước là con đang sống nè, con đang bơi lội trong nước mà không có nước con chết à. Nó nói: ủa vậy sao con không thấy? Mình cũng vậy, mình vẫn thích thở, vẫn sống an lành như vậy mà không bao giờ mình thấy mình đang an lành. Cho nên thiền tịnh đó, bây giờ có hoàn cái cách sống nha, còn cái cách tu của mình, tâm mình có lắng rồi thì đời sống mình thiền. Thiền đó là thiền vị, thiền vị là có cái vị của sự bình an mà không có đòi hỏi bình thường. Quán chiếu kỹ, tư duy kỹ là thiền. Khi tâm nó có tịnh thì tự nhiên đời sống mình có thiền, cho nên gọi là thiền tịnh. Còn bây giờ nó thiền tịnh xong tu ha. Thì giờ bây giờ quý vị mỗi tối quý vị ngồi niệm Phật, quý vị ngồi chéo chân gì đó, xong rồi cái thì thay vì quý vị để ý nó hơi thở, hơi thở vào, quý vị biết vào, cái có thể quý vị đấy thở vào ra, quý vị đấy thở ra. Cái tâm mình á, nó bận hai chữ thở vào thở ra với hơi thở thôi thì nó không còn lo chuyện khác nữa. Khi mà nó không lo được, nó không lo cái chuyện khác nữa đó, thì nó trú ở trong một chỗ, đó gọi là thiền. Thiền là khi nào tâm mình trụ vào một chỗ mà không suy tư, không lo lắng là giờ mình thay vì mình ngồi như vậy đó, cái mình niệm Phật nè, thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Thở để cho thân tâm mình nó an, niệm Phật để sanh cái phước. Thay vì thở vào thở ra, chữ thở vào thở ra không thể sánh với chữ A Di Đà. Hiểu ý không? Thì bây giờ mình ngồi cũng thở, nhưng mà thở với bốn chữ A Di Đà. Bước đi, bước một bước chân trái A Di, thở ra Đà Phật. Cứ A Di Đà cũng là thiền. Thì nói trên phương diện pháp tu thì đó là thiền tịnh song tu, nói theo cái chữ thôi. Còn nếu mình ứng dụng cái lý cho đúng á, giữ tâm cho tịnh, đời sống lúc nào cũng thiền. Ví dụ như là nghe tụng kinh, nghe thuyết pháp, nghe bình an, ăn cơm với gia đình một bữa bình an, đó ăn cơm trong thiền. Ngủ không suy tư, không lo lắng chuyện gì của ngày mai, ngày mai lo. Còn nếu cần làm thì tôi ráng đức làm cho xong, ví dụ vậy, không lo gì hết, ngủ nghỉ cho đàng hoàng, đó là ngủ trong thiền. Gặp nhau chắp tay chào xá, hay là bắt tay hay nói chuyện chào hỏi, đừng có nghĩ rằng tại sao người đó không chào tôi phải chào trước, bắt tôi chào trước, đừng nghĩ như vậy. Mình là người có tịnh rồi thì không có bắt ai phải làm gì, mình cứ làm đi, mình cứ ứng dụng cái thiền đi, gặp nhau là chào hỏi đi. Vì tâm mình có tịnh cho nên không loạn động bắt ai phải chào hỏi mình, cái đó quan trọng. Còn pháp tu hàng ngày ứng dụng, ví dụ bây giờ á, tụng một thời kinh, trước khi ngồi tụng kinh ngồi thiền 15 phút hay nửa tiếng, xong rồi tụng thời kinh. Quý vị phải cần tụng, chúng ta cần tụng kinh. Tại sao? Bởi vì cái tiếng tụng niệm đó nó sẽ là một cái âm thanh, nó làm cho cái tâm mình dễ tịnh, cái khung cảnh trong gia đình mình nó dễ tịnh hơn nhiều. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị ngồi thiền ở dưới lầu im ru, còn học viên nó ở trên lầu nó dở cười quá chừng, nhưng khi quý vị thỉnh ba tiếng chuông lên cái nó xì thì nó: ba đang tụng kinh, má đang tụng kinh, đừng nói lớn. Như vậy thì ngay cái tiếng chuông tiếng mõ mình khởi lên, tự nhiên mình cũng độ được người xung quanh, làm cho pháp giới thanh tịnh. Cho nên mình mới có cái câu tịnh pháp giới chân ngôn đó. Mà tịnh pháp giới chân ngôn đâu phải chấp tay lại ăn làm, không ngủ sao gì không tịnh. Tịnh pháp giới là pháp giới ở tâm, hiểu ý không? Pháp giới ở tâm và người xung quanh mình sẽ tịnh. Nếu tâm mình tịnh rồi, mình lưu xuất cái tịnh. Có hoài nhiều khi có khách đang nói chuyện, cái tự nhiên khách nghe thỉnh chuông lên thì khách biết là tới giờ tụng kinh hay là tới giờ ngồi thiền, cái ta dừng lại cái câu chuyện, ta cùng đi ngồi thiền với mình, hay là ta cáo từ để đại chúng đi tụng kinh, ví dụ. Cho nên cái tiếng chuông, tiếng mõ thời kinh ở nhà nó cũng có cái hay, và nó biết, nó giúp cho con cái trong gia đình, người xung quanh, nói chung là chúng sanh xung quanh biết rằng giờ này là giờ tu tịnh. Trên tụng kinh hay ngồi thiền thì không có ai. Nhưng mà nói chữ song tu đây là gì? Chúng ta đừng có quên chỉ một bề hình tướng mà quên cái tánh, hay ngược lại đừng nói cái lý không mà quên cái sự. Đạo Phật lúc nào cũng nói cả hai, nói có lý, có sự, có tánh, có tướng. Như vậy mới gọi là viên dung rốt ráo. Vậy có bà xin giải thích chút xíu về cái chỗ thiền tịnh song tu.